Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Ban đêm, người ta suy nghĩ chậm hơn. Thường thì ai cũng thức đêm để làm việc hay học hành vì yên tĩnh và cảm thấy thời gian rất dài. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nhất của Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ cho thấy rằng người ta suy nghĩ chậm hơn về ban đêm. Người ta nhận thấy rằng vì thân xác cần được ngủ nghỉ, lại bị ảnh hưởng bởi nhịp độ thức ngủ nên tư tưởng rất chậm chạp về ban đêm. Và hễ thiếu ngủ thì ngày hôm sau cũng lại suy nghĩ chậm tiếp theo. Bác sĩ Timothy Monk nói rằng, từ cái nhìn thực tế, cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng thêm vào mối lo âu về những công nhân và những người tài xế làm việc ban đêm có khuynh hướng buồn ngủ, ta nên nhận thức rằng mặc dù họ hoàn toàn thức đi chăng nữa thì suy nghĩ của họ cũng vẫn rất chậm so với ban ngày. Nghiên cứu này cho biết rằng nhịp độ thức ngủ theo chu kỳ của thân xác có thể ảnh hưởng tới tốc độ thu nhận và biến chế của óc đối với các dữ kiện thông tin. Ban đêm sở dĩ suy nghĩ chậm là vì người ta cần chống lại cơn buồn ngủ. Ban đêm thường ta phải cố gắng để thực hiện công việc. Lúc ấy ta cảm thấy lười biếng hơn. Chú ý không tập trung, mắt bị nháy nhiều. Nhưng dù cho có loại bỏ được tất cả những trở ngại này, thì sự thật là óc vẫn không làm việc nhanh cho bằng ban ngày. Người ta nhờ 18 thanh niên khỏe mạnh, tuổi từ 19 đến 28, 8 nữ, 10 nam, để làm cuộc thí nghiệm. Trong suốt 36 giờ đồng hồ, những người này được yêu cầu là nằm trên giường nhưng không ngủ. Họ không được nhìn đồng hồ hay thấy ánh sáng ban ngày, cũng không ai cho biết giờ giấc gì cả. Thức ăn của họ là loại dinh dưỡng phụ, ăn từng giờ để tránh buồn ngủ sau khi ăn no. Trong thời gian đó, cứ mỗi đầu giờ lẻ, các người tham dự thí nghiệm sẽ thử nghiệm về tính khí và về sức suy nghĩ của họ, kể cả một trắc nghiệm 3 phút về lập luận. Với 32 câu hỏi trả lời đúng hay sai, không theo thứ tự. Người ta nhận thấy trung bình các đối tượng mất 3 giây để trả lời câu hỏi xác định và 4 giây trả lời câu hỏi phủ định. Nhưng vào đêm đầu tiên, họ cần khoảng hơn 3 giây để trả lời các câu xác định và đến 5 giây để trả lời câu hỏi phủ định. Ngày hôm sau, dù rằng vẫn tỉnh táo, các người tham gia vẫn cần thời gian lâu hơn ngày hôm trước để trả lời cả hai loại câu hỏi, nhưng không lâu bằng trong lúc ban đêm. Người ta kết luận rằng thời gian trong ngày và số thời gian ngủ đã ảnh hưởng tới việc trả lời câu hỏi của họ. Như thế có nghĩa là con người chúng ta về ban ngày khác với ban đêm trong lúc suy nghĩ. Hóa chất trong thân thể chúng ta khác hẳn, ngay nhịp độ thức ngủ cũng khác nữa. Vì thế, tốc độ suy nghĩ ngày và đêm khác nhau. Đây là lý do mà nhiều người làm việc trong nhà thương phải quyết định nhiều chuyện khẩn cấp hay lái xe thâu đêm. Mặc dù họ nói rằng họ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nên nhớ rằng phản ứng của họ không nhanh cho bằng ban ngày. Người ta vẫn nghĩ rằng làm việc suốt đêm một hồi sẽ quen đi và cũng làm nhanh như ban ngày. Người ta còn nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc cho khỏi buồn ngủ lúc ban đêm. Nhưng thực tế là ban ngày chúng ta khác với ban đêm. Và vấn đề không phải môi trường nhưng liên quan đến sinh học. Chúa Giêsu ngày xưa, trong đêm cuối cùng, sắp bị quan quyền Do Thái bắt, Ngài dẫn các môn đệ vào một khu vườn tên là Gethsemane để cầu nguyện. Khi Chúa cầu nguyện tại một nơi riêng, thì các môn đệ dựa gốc cây mà ngủ. Chúa trở lại, thấy họ ngủ say, gọi họ thức dậy để cầu nguyện. Rồi Ngài đi trở về chỗ cầu nguyện của Ngài. Một lát sau, Chúa trở lại. Các môn đệ vẫn ngủ vùi. Chúa bảo họ, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các con sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 41. Đây chỉ là giấc ngủ thường. Nhưng nhiều người trong đời mắc phải tật ngủ tâm linh. Và lời kêu gọi của Chúa cũng vẫn áp dụng tương tự. Người theo Chúa được mệnh danh là con của ban ngày, không phải con của bóng tối. Tin Chúa là thuộc về ban ngày. Vì vậy, không thể ngủ mê như những người sống trong ban đêm. Theo sinh học, về đêm chúng ta suy nghĩ chậm hơn và khó tập trung. Đây cũng có thể áp dụng vào việc tâm linh được. Khi nào chúng ta sống trong đêm tối của trần gian này? Khi nào chúng ta chấp nhận bóng tối và không nhìn thấy Chúa vào ban ngày nữa, thì ta sẽ không tập trung vào Chúa được. Mặc dù ta có vẻ tỉnh táo, nhưng đang sống trong các cơn mê và không thể nào quyết định chính xác được. Nếu ta bằng lòng bước sang ban ngày, sống trong ánh sáng như sứ đồ Giăng đã dạy, thì ta sẽ sống trong quyền năng của Chúa luôn luôn và sẽ không bị cám dỗ phạm tội. Muốn thắng cám dỗ cần tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là lời của Chúa Giêsu dạy. Hai việc này ảnh hưởng tới nhau. Khi nào tỉnh thức thì mới cầu nguyện được, và khi nào cầu nguyện thì phải tỉnh thức. Nói một cách khác, người tin Chúa phải biết cầu nguyện là một cách để canh thức và không ngủ vùi trong đêm tối. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều người ngày nay vẫn phải đi làm vào ca đêm, chắc là không thoải mái cho bằng ca ngày, nhưng đó là chuyện làm việc. Trong tâm linh thì mỗi người chúng ta nên sống trong ban ngày. Nghĩa là trong ánh sáng, trong chân lý, trong tỏ tường, trong sự thật. Những điều này trần gian không có, mà chỉ một mình Chúa Giêsu có thể ban cho. Chính Chúa Giêsu từng dạy, Ngài là ánh sáng. Vì vậy, ai tin Chúa là sống trong ánh sáng và không còn lần bước trong bóng tối nữa. Sứ đồ Giăng đã viết trong phúc âm Giăng là Chúa Giêsu vào đời như ánh sáng rọi vào đêm tối. Nghĩa là cuộc đời này bản chất của nó là đêm tối. Chỉ có người tin Chúa, chỉ có ánh sáng của Chúa mới dẹp tan bóng tối được. Thưa quý vị, thưa các bạn, ánh sáng đó là ánh sáng chân lý, thương yêu, thánh khiết mà Chúa Giêsu đã từng giới thiệu cho con người trong đời này. Ngày nay có biết bao nhiêu người đang sống trong bóng tối, có biết bao nhiêu công việc đang làm trong đêm tối. Tuy nhiên, những người tin Chúa là những người từ tối qua sáng, những người từ bỏ cuộc đời tối tăm bước vào vùng ánh sáng, sống dưới ánh sáng, sống trong chân thật, trong minh bạch, trong ngay thẳng, trong thánh khiết. Mời quý vị và các bạn hãy từ bỏ bóng tối của trần gian này mà bước vào ánh sáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì chỉ trong ánh sáng này chúng ta mới thấy rõ lối đi của mình, mới thấy rõ mục đích của mình. Và thứ nhất là thấy rõ được con người của tôi là như thế nào. Mời quý thính giả đến với Chúa để được thay đổi, để sống mãi trong ánh sáng và không còn lầm lũi trong bóng tối tuyệt vọng mãi mãi.
Tình thương mến